Thưa quý ông bà và anh chị em, còn giới hạn và đến mức độ nào đó chúng ta phải dừng lại, bởi vì con người không thể nào hiểu hết Thiên Chúa được. Cụ Lão Tử và khoảng hơn 400 năm trước Chúa Giêsu, trước Công Nguyên đã nói: đạo khả đạo phi thường đạo. Đạo khả đạo phi thường đạo. Điều đó có nghĩa là đạo nào mà con người thấu hiểu hết được thì không còn phải là đạo cao siêu nữa. Đạo nào mà con người dùng lý trí để hiểu hết được thì không còn phải là đạo cao siêu nữa. Đó là một điều mà chúng ta có thể tìm thấy một cách lý giải. Chúng ta không thể hiểu hết về Thiên Chúa được. Chúa Giêsu dạy chúng ta về Chúa Cha. Chúa Giêsu nói với chúng ta về Chúa Thánh Thần. Chúa cầu nguyện với Chúa Cha và Chúa xưng là Con. Chúa nói về Chúa Thánh Thần như một đấng bảo trợ người sai đến từ nơi Chúa Cha. Thần học Công giáo đã rút tỉa từ giáo huấn ấy và kết luận Thiên Chúa là đấng ba ngôi: Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần. Tuy vậy, mầu nhiệm ba ngôi không phải chỉ là những triết lý cao siêu trong phạm trù triết học, mà mầu nhiệm ba ngôi còn là một thực tại sống gần gũi, cụ thể trong đời sống của chúng ta. Thưa quý ông bà và anh chị em, đây là một điều quan trọng. Tôi nhắc lại, mầu nhiệm ba ngôi không phải chỉ là triết lý cao siêu trong phạm trù triết học, mà mầu nhiệm ba ngôi rất gần gũi trong đời sống của chúng ta. Trong khuôn khổ chia sẻ lời Chúa của một thánh lễ, tôi dừng lại ở hai lời cầu nguyện, hai câu kinh mà chúng ta đọc thường xuyên. Đó là dấu thánh giá mà chúng ta làm hàng ngày và kinh sáng danh Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con và Đức Chúa Thánh Thần. Hai kinh ấy đều rất là ngắn gọn, đều rất là đơn sơ, và tôi chắc rằng dấu thánh giá thì ai cũng biết, và tôi chắc rằng kinh sáng danh chúng ta tất cả cũng đều thuộc hết. Vậy dấu thánh giá mà chúng ta vẫn làm nhân danh Cha và Con và Thánh Thần là gì? Thưa, đó chính là chúng ta là một lời tuyên xưng đức tin. Chúng ta làm dấu thánh giá khi bước vào thánh lễ, làm dấu thánh giá khi ăn cơm, làm dấu thánh giá khi cầu nguyện, làm dấu thánh giá khi nghe một chuyện gì lo sợ, làm dấu thánh giá khi vừa chót làm một điều gì sai lầm, làm dấu thánh giá khi mà chúng ta tìm có niềm vui, làm dấu thánh giá khi chúng ta chuẩn bị lên đường. Tôi sang bên các nước ngoài ở châu Âu, châu Mỹ, có nhiều người giữ truyền thống đạo đức rất là tốt. Người ta ngồi vào xe, một tay người ta kéo cái dây để chẳng thắt an toàn, tay trái thì kéo cái dây thắt an toàn và tay phải giơ lên trán làm dấu thánh giá để xin Chúa ban cho họ đi đường bình an. Một việc làm hầu như đã thành thói quen, mà tôi nghĩ ở Việt Nam chúng ta, nhất là ở miền Bắc, không mấy người làm. Tay trái thì cầm kéo cái dây thắt an toàn và tay phải làm dấu thánh giá. Vậy khi làm dấu thánh giá ấy là gì? Chúng ta nhân danh Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần. Nhân danh là cái gì? Bây giờ ông chủ tịch thành phố đi về huyện Tiên Lãng, Vĩnh Bảo để thẩm tra một điều gì đó, nhưng mà vì ông ấy bận không đi được thì ông cử một người khác đến, ông phó chủ tịch đi chẳng hạn. Vậy thì ông phó chủ tịch về huyện này huyện kia nhân danh ông chủ tịch, tức là thay mặt cho ông chủ tịch. Mặc dù ông chủ tịch không hiện diện, nhưng mà như thể ông chủ tịch hiện diện qua cái người đại diện được cử đi vậy. Nếu Thiên Chúa là đấng vô hình trong cuộc sống của chúng ta, thưa quý ông bà và anh chị em, mỗi một người tín hữu đang ngồi trước mặt trong nhà thờ đây là hình ảnh của Thiên Chúa khi chúng ta sống đúng với cái lời tuyên xưng đức tin nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Mỗi người chúng ta, nếu chúng ta sống tốt lành thánh thiện, thì chúng ta phản ánh hình ảnh Chúa Ba Ngôi là Chúa Cha, Chúa Con, Chúa Thánh Thần. Hơn nữa, chúng ta được Chúa cử chúng ta vào lòng xã hội này để chúng ta sống, làm việc, suy nghĩ, nói năng, hoạt động nhân danh Chúa Ba Ngôi là Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần. Và như vậy chúng ta là người Kitô hữu chính danh đích thực, bởi vì như Thánh Phaolô nói, chúng ta là người Kitô hữu, nhưng mà chúng ta không còn phải là một con người đơn thuần nữa, nhưng mà có Chúa Giêsu sống trong chúng ta. Vì thế mà gương mặt, nụ cười, lối suy nghĩ và những việc làm tốt lành của chúng ta đều lan tỏa hình ảnh Chúa Ba Ngôi là Chúa Cha, Chúa Con, Chúa Thánh Thần. Nếu chúng ta hiểu chữ nhân danh ấy, thưa quý ông bà và anh chị em, có ý nghĩa rất sâu sắc. Nhân danh Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần. Vì vậy mà mình ăn cơm mình cũng nhân danh Chúa Ba Ngôi, đọc kinh cũng nhân danh Chúa Ba Ngôi, đi đường cũng nhân danh Chúa Ba Ngôi, trước khi làm việc gì nhân danh Chúa Ba Ngôi, và chúng ta gặp phải một điều vui hay điều buồn đột xuất, chúng ta cũng làm dấu thánh giá nhân danh Chúa và ngồi. Nếu chúng ta hiểu chữ nhân danh ấy, đời sống tín hữu của chúng ta sẽ tuyệt vời, thưa quý ông bà và anh chị em. Đấy là kinh thứ nhất, rất ngắn gọn. Kinh thứ hai mà chúng ta vẫn đọc, sáng danh Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con và Đức Chúa Thánh Thần cũng thế. Đó là một lời vinh tụng ca. Đó là một lời vinh tụng ca. Bởi vì chúng ta chiêm ngưỡng những điều tốt lành trong vũ trụ này. Chúng ta nhận ra sự hiện diện đầy yêu thương của Chúa trong cuộc đời, trong thiên nhiên, trong vũ trụ, trong cuộc sống, trong xã hội và trong chính tâm hồn của mỗi người chúng ta. Vì thế mà chúng ta nói vinh danh Chúa Cha và Chúa, sáng danh Chúa Cha, Đức Chúa Cha, Đức Chúa Con, Đức Chúa Thánh Thần. Hay chúng ta đọc vinh danh Chúa Cha và Chúa Con cùng vinh danh Thánh Thần Thiên Chúa. Hoặc là sáng danh Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con và Đức Chúa Thánh Thần đều là một nội dung như nhau mà hai cách thức đọc khác nhau thôi. Kinh ấy là một lời tụng ca, là một lời tôn vinh quyền năng cao cả của Chúa. Và như thế chúng ta sẽ nhớ lời Thánh Phaolô nói với chúng ta rằng dù anh em ăn, dù anh em nghỉ, dù anh em giải trí, dù anh em đi đường, dù anh em ở nhà, anh em hãy làm mọi việc và làm bằng cách nào đó để danh Thiên Chúa được tôn vinh. Nếu chúng ta cũng nghĩ được điều ấy, cuộc sống của chúng ta chắc chắn sẽ nhằm vinh danh Chúa, không phải vinh danh cá nhân mình. Mà khi chúng ta vinh danh Chúa là chúng ta tôn nhận Chúa hiện diện trong cuộc đời của mình. Thưa quý ông bà và anh chị em, tôi chia sẻ những điều ấy để muốn nói chứng minh rằng mầu nhiệm Chúa Ba Ngôi không phải chỉ là những triết lý cao siêu, nhưng còn là những điều rất gần gũi trong cuộc sống con người. Con người chúng ta, mặc dù già hay trẻ, giàu hay nghèo, ở thành phố hay ở nông thôn, cũng là công trình của Thiên Chúa Ba Ngôi, vì Chúa Cha dựng nên chúng ta, Chúa Con cứu chuộc chúng ta và Chúa Thánh Thần thánh hóa chúng ta. Nói điều ấy xem ra có vẻ hơi trừu tượng. Nhưng mà chúng ta chỉ thấy một điều giáo hội khẳng định với chúng ta trong lời Chúa. Chúa Giê-xu nói với các môn đệ rằng các con hãy đi giảng dạy muôn dân và rửa tội cho họ nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Và đây này đây Thầy ở với các con mọi ngày cho đến tận thế. Tất cả chúng ta đều được rửa tội nhân danh Chúa Cha và Chúa Con và Chúa Thánh Thần. Và chúng ta tin một chắc một điều rằng Chúa Giê-xu đang hiện diện giữa chúng ta như người đã hứa, này đây Thầy ở cùng chúng con mọi ngày cho đến tận thế. Chính nhờ sự hiện diện ấy và đời sống của chúng ta có ý nghĩa, thưa quý ông bà và anh chị em. Xác tín vào sự hiện diện ấy, đời sống của chúng ta có ý nghĩa, kể cả lúc vui, kể cả lúc buồn, kể cả lúc gian nan, kể cả khi thử thách, chúng ta vẫn tin tưởng vào Chúa vì người đang hiện diện giữa chúng ta. Amen.